Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô đã so sánh giáo hội giống như một thân thể, mà đó là thân thể huyền nhiệm của Chúa Giêsu. Thân thể này có Chúa Giêsu là đầu, và mỗi người chúng ta là một chi thể trong thân thể huyền nhiệm ấy. Nói đến một thân thể thì ai trong chúng ta cũng thấy rằng mọi chi thể đều quan trọng. Tuy vậy, trong một thân thể thì có những chi thể, có những cơ quan quan trọng hơn, bởi vì nó quyết định sức khỏe, mạng sống, sự thành đạt, tương lai và sự bình an trong cuộc đời. Vì thế mà khi chúng ta nói đến một cơ thể con người thì có những cơ quan quan trọng hơn cả. Một cơ thể con người để sống động, để vững vàng, để khỏe mạnh thì cần phải có một trái tim và cần phải có một khối óc. Khối óc để suy tư, trái tim để yêu mến. Khối óc để đưa ra những hoạch định cho tương lai, và trái tim để kiên trì và bao dung khi gặp những khó khăn thử thách. Vì thế mà khi nói đến Thánh Phaolô, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta so sánh hai đấng giống như là khối óc và trái tim của giáo hội. Nếu chúng ta suy tư giáo hội như một thân thể thì thân thể ấy có một khối óc là Thánh Phaolô và có một trái tim là Thánh Phêrô. Tại sao chúng ta lại có thể nói như vậy? Thưa, bởi vì Thánh Phaolô và Thánh Phêrô xuất thân từ hai môi trường xã hội khác nhau. Thánh Phêrô xuất thân từ giới bình dân, làm nghề trải lưới ở Capernaum bên bờ hồ Genesaret. Thánh Phaolô xuất thân từ thành phố Tác-xô, thuộc về giới trí thức và gia đình biệt phái. Nơi xuất thân của Thánh Phêrô ở Capernaum thấm đượm truyền thống Do Thái giáo, trong khi ở Tác-xô, nơi mà Phaolô sinh ra, thì ảnh hưởng sâu đậm nền văn hóa Hy Lạp và nền văn hóa La Mã. Thánh Phêrô tiếp xúc với những người bình dân và Thánh Phaolô thì liên hệ với những người trí thức. Thánh Phaolô là người học hành uyên thâm và Thánh Phêrô là người mà quen với con nước, đường đi nước bước của con tôm, con cá, nước lên nước xuống. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng cho Thánh Phêrô truyền giáo cho những người Do Thái, trong khi Phaolô có sứ mạng đến gặp gỡ những dân ngoài và nói cho họ biết về giáo lý của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô là một người theo Chúa ngay từ ban đầu, khi Chúa Giêsu khởi sự công cuộc rao giảng phúc âm. Nhưng Thánh Phaolô phải đợi đến khi Chúa Giêsu về trời, và Phaolô như một người chiến sĩ hăng hái tìm giết những người tín hữu, và ông đã được gặp Chúa một cách huyền nhiệm trên đường đi Damas, và Chúa Giêsu đã tỏ mình ra với ông, Chúa đã giáo huấn ông và Chúa đã thuyết phục ông, Chúa biến đổi ông từ một người lính hăng say giết hại các Kitô hữu trở thành một vị tông đồ. Thánh Phaolô là người xây dựng một hệ thống giáo thuyết Kitô giáo. Trong đó, khi đó Thánh Phêrô là một người bình dân kêu gọi mọi người tin vào Đức Giêsu với con tim yêu mến. Thánh Phaolô suy tư về Chúa Giêsu, về thiên tính của người, về mầu nhiệm thập giá, để rồi cuối đời ngài thốt lên: vinh dự của tôi là thập giá của Đức Giêsu. Thập giá ấy là sự xấu hổ cho người Hy Lạp, nhưng mà là vinh quang cho những ai tin tưởng vào Chúa. Trong khi đó Thánh Phêrô gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh chỉ tuyên xưng một niềm yêu mến: lạy thầy, thầy biết hết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Nếu Thánh Phaolô được so sánh như một bộ trí não khôn ngoan, giỏi giang, nhìn xa trông rộng, thì Thánh Phêrô lại được so sánh như một trái tim rộng mở để đón nhận lời Chúa, thành tâm sám hối và yêu mến Chúa với trọn cả tâm hồn. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, khi mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta so sánh Thánh Phaolô như là một khối óc của giáo hội và Thánh Phêrô như là một trái tim. Đấy là hai cơ quan quan trọng nhất của cơ thể một con người, quyết định hiện tại tương lai, quyết định sức khỏe, quyết định sự bình an và đem lại cho chúng ta niềm vui. Giáo hội của Chúa 2000 năm nay là sống nhờ khối óc của Phaolô và trái tim của Phêrô. Giáo hội không phải chỉ dành cho những người trí thức, nhưng mà còn dành cho những người bình dân. Vậy Phaolô là tượng trưng cho vị tông đồ đến với giới trí thức. Ông đã có những bài thuyết trình ở trong công nghị Do Thái. Ông đã xuất hiện trước nhà vua để điều trần về giáo huấn của Chúa Giêsu. Và nếu Thánh Phaolô đến với giới trí thức, đến với giới thương mại, đến với những người học hành uyên thâm, thì Thánh Phêrô khiêm tốn đến với những người bình dân ít học, những người ở miền quê, để đem cho họ tin mừng của Chúa Giêsu. Giáo hội của Chúa bao gồm cả những người trí thức cũng như những người bình dân, những nhà khoa học cũng như những người không biết chữ, những người ở thành phố cũng như những người ở nông thôn, những người ở các nước văn minh phát triển cũng như những người ở các nước còn hoang sơ nghèo nàn. Bất kỳ những ai tin vào Đức Giêsu thì thuộc về giáo hội của Chúa. Những ai tuyên xưng danh Đức Giêsu Kitô thì ở dưới gầm trời này họ đều thuộc về thân thể huyền nhiệm của giáo hội, có Chúa Giêsu là đầu, và mỗi người tín hữu đều là những người anh chị em với nhau và là chi thể của thân thể huyền nhiệm ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn lên cuộc đời của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi suy tư về ơn gọi của người tín hữu. Mỗi người tín hữu muốn trở nên một người công giáo chân chính thì vừa phải sống bằng khối óc mà vừa phải sống bằng con tim. Sống bằng khối óc tức là để hiểu biết Chúa, đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, suy tư lời Chúa, đón nhận lời giáo huấn của giáo hội, cầu nguyện với Chúa và đem lời Chúa áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Người tín hữu sống bằng trái tim có nghĩa là phải yêu mến Chúa. Yêu là một đặc tính của trái tim. Không chỉ sống bằng trí thức khối óc mà thôi, nhưng còn phải sống với trái tim, có nghĩa là yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến giáo hội, mở rộng tấm lòng để cho lời Chúa và ân sủng của Người tác động và thấm đượm cuộc đời của chúng ta. Sống bằng trái tim còn là sự bao dung quảng đại đối với anh chị em. Sống bằng trái tim còn là sự cảm thông đối với giáo hội, có những điều rất tốt lành nhưng mà có những điều chưa được tốt lành. Người yêu mến giáo hội thì cảm thông với giáo hội, đau đớn cái nỗi đau của giáo hội và vui mừng với niềm vui của giáo hội. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, một người công giáo chân chính là người sống vừa bằng khối óc mà lại vừa bằng con tim. Nếu chỉ sống bằng con tim không thôi, có những khi chúng ta bị đi sai lệch vì sống theo cảm tính tự nhiên. Nếu chỉ thuần túy sống về trí óc, chúng ta sẽ trở thành những người ảo tưởng bởi vì không có trái tim yêu mến, nhưng chỉ dừng lại ở một mớ những mớ lý thuyết vô hồn. Vì thế người công giáo vừa sống bằng khối óc như Thánh Phaolô mà vừa sống bằng trái tim như Thánh Phaolô. Đó là lý do mà tại sao giáo hội vừa mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô trong cùng một ngày. Bởi vì hai vị ấy được so sánh, một vị là nền tảng của giáo hội, Thánh Phêrô là nền tảng của giáo hội, một vị là cột trụ của giáo hội. Mà một ngôi nhà nếu không có nền tảng, và không có cột trụ thì sẽ sập xuống. Một vị vừa là khối óc mà một vị thì là trái tim của giáo hội. Một vị đến với giới trí thức, một vị đến với giới bình dân, một vị đến với những con cái nhà Israel và một vị đến với những người dân ngoài. Cho nên Thánh Phaolô được gọi là tông đồ của dân ngoài. Thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh khối óc và trái tim nhắc nhớ chúng ta nhận ra giáo hội của Chúa thật kỳ diệu. Nhờ có khối óc mà 2000 năm nay biết bao nhiêu phong trào, biết bao nhiêu quốc gia, biết bao nhiêu lực lượng hùng mạnh vô thần không làm gì được giáo hội. Nhờ có trái tim yêu mến mà biểu tượng là Thánh Phêrô, mà mặc dù giáo hội 2000 năm biết bao nhiêu thăng trầm xảy đến, biết bao những điều mà gây vấp phạm, chúng ta vẫn yêu mến giáo hội và có ngàn ngàn người vẫn yêu mến giáo hội. Giáo hội 2000 năm nay không bị suy sụp tàn phá, mặc dù có những thù trong giặc ngoài, có những phong ba bão táp, có những phong trào này nọ trên thế giới nổi lên để vùi dập giáo hội. Nhưng vì giáo hội của chúng ta vừa có khối óc là Thánh Phaolô và vừa có trái tim là Thánh Phêrô. Như thế trong thánh lễ hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vị chủ chăn tối cao của giáo hội. Thánh lễ hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lên hai đấng thánh để rồi chúng ta vừa suy tư bằng trí óc, suy tư lời Chúa, suy tư về giáo huấn của Chúa, học hỏi giáo lý, nhưng mà chúng ta cũng sống đức tin với con tim chân thành. Trong nhà thờ chính tòa hôm nay chúng ta thấy diễn tả một hình ảnh tuyệt vời về giáo hội. Giáo hội vừa có hàng giáo sĩ, vừa có các tu sĩ. Các cha đây là giáo sĩ, các bà sơ ngồi trên kia mặc áo đen áo trắng là các tu sĩ. Giáo hội vừa có ban hành giáo, vừa có người giáo dân. Giáo hội vừa có các hội đoàn, giáo hội có các lứa tuổi, từ các cụ ông cụ bà cho đến các em thiếu nhi thánh thể hôm nay đi lễ rất đông. Đó là một cái hình ảnh về giáo hội rất phong phú và sống động. Giáo hội của Chúa vừa là người trí thức, vừa là người bình dân, vừa là cô ca sĩ ngồi dưới kia, vừa là anh nông dân, vừa là anh công nhân, chị thợ thuyền ngồi đây, đều là những thành viên của giáo hội. Mà chúng ta có Chúa Giê-xu là đầu, có Thánh Phao-lô là một khối óc tài tình và có Thánh Phê-rô là một trái tim rộng mở. Nếu chúng ta ý thức như thế, thưa công các bà và anh chị em, chúng ta sẽ thấy mình có đạo rất là hạnh phúc. Chúng ta thấy người có đạo rất là hạnh phúc bởi vì chúng ta sống trong tình hiệp thông với Chúa, với giáo hội. Đồng thời chúng ta cảm nhận được sự hiện của chuyện của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta, cũng như chúng ta cảm thấy mình có bổn phận phải yêu mến giáo hội và làm cho giáo hội của mình mỗi ngày thăng tiến và phát triển. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cộng đoàn giáo xứ nhà thờ chính tòa nơi đây phải trở nên một cộng đoàn mẫu mực, từ các hoạt động của ban hành giáo, các hội đoàn, từ ý thức của mỗi người tín hữu phải trở thành một cộng đoàn mẫu mực trong giáo phận, vì đây là nhà thờ chính tòa, là ngôi nhà thờ mẹ của các nhà thờ mà đồng thời là mẫu mực cho các cộng đoàn tín hữu trong giáo phận Hải Phòng. Xin Thánh Phêrô soi sáng cho chúng ta để mỗi người chúng ta có trái tim yêu mến. Xin Thánh Phaolô cầu bầu cho chúng ta để chúng ta biết suy tư lời Chúa, đón nhận lời Chúa và làm cho lời Chúa thấm đượm cuộc đời. Và như thế, mỗi người chúng ta đều cảm thấy an vui hạnh phúc bởi vì Chúa luôn luôn hiện diện giữa chúng ta. Amen.